Trong chúng hội, Bồ Tát có tên Phổ Hiện xuất thân hỏi ông Di Ma Cật rằng: Cư sĩ, cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc, những người trí thức là ai? Tôi tớ, trai bạn, voi ngựa, xe cộ. Ông Di Ma Cật dùng bài kệ đáp rằng: Trí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, đạo sư, tất cả chúng đều do đấy sanh ra. Phát hỷ chính là vợ, tâm từ bi là gái, tâm thành thực là trai, rốt ráo vắng lặng nhà, trần lao là đệ tử, tùy ý mà sai sử, đạo phẩm vốn bạn lành, do đấy thành chánh giác. Các độ là pháp lữ, tứ nhiếp là kỹ nữ, ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc, vườn tược ấy tổng trì, cây rừng pháp vô lậu, hoa giác ý sạch màu, trái giải thoát trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã lắng nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn, và bây giờ là đến cái phần giảng dạy. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng thanh tịnh lắng nghe, được ý quên lời, hầu chính mình đạt được cái sự an lạc và giải thoát vậy. Trong đại chúng bấy giờ thì có Bồ Tát tên gọi là Phổ Hiện Xuất Thân hỏi cư sĩ Di Ma Cật rằng: Cư sĩ, cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc, những thiện trí thức là ai? Tôi tớ, trai bạn, voi ngựa, xe ngựa ở đâu? A Di Đà Phật. Đây là một cái câu hỏi rất là thông thường. Thường thường thì quý vị đi vào ở trong những lễ hội, hay là quý vị đi vào những đám tiệc, thì có những người mà chưa hiểu được quý vị, người ta sẽ đặt câu hỏi, xin hỏi quý vị, phu nhân của quý vị là ai, con của quý vị có đi tham dự hay không, và bạn bè quý vị cũng có tham dự hay không. Đây là câu hỏi rất là thông thường của những người họ đi những cái đám hội, họ gặp nhau để mà họ họ hỏi, để họ biết với nhau. Và những cái câu mà được trả lời thì nó không ra ngoài khỏi cái là tướng thân phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc và địa vị. Quý vị thấy rằng khi mà một người hỏi vậy thì mình phải giới thiệu cái thân bằng quyến thuộc của mình. Đó là nói về mình có gia đình thì mình phải giới thiệu thân thân mẫu của hai bên, của mình và cũng như là ở của bên vợ của mình, cũng như là con, cũng như tất cả bạn bè. Đó là cái sự mà trả lời bình thường của một chúng sinh. Nhưng mà ở đây cư sĩ Di Ma Cật, ngài là hiện thân của một vị Bồ Tát, ngài trở lại thế gian này với mục đích là hộ pháp cho cái đạo tràng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên những cái lời trả lời của ngài nó vượt qua cái tầm hiểu biết của chúng nhân sinh. Và Bồ Tát cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã trả lời bằng một cái tâm hồn của một vị Bồ Tát. Mục đích của ngài là muốn hướng dẫn những vị sơ phát tâm Bồ Tát biết được cái hướng đi và đạt được cái thành tựu đạo quả Niết Bàn. Quý vị thấy Phật Pháp thì rộng vô biên, mỗi môn đều có những cái tông chủ, và mình mà muốn học những cái giáo pháp đó, mình phải đến ngay cái tông chủ đó mình học thì mình dễ dàng đạt ngộ. Mình không có học qua kinh và sách, học qua kinh sách quý vị sẽ không có thấu hiểu nó đầy đủ, và những cái ấn chứng của sự tu quý vị cũng không có được biết. Chính vì vậy mà trong nhà thiền quý vị thấy hầu hết những cái vị thiền sư đạt ngộ, các ngài khi mà cái tâm vô minh còn, các ngài đã rời khỏi chùa của mình, dầu cái vị đó là vị trụ trì đi nữa, mà vẫn còn cái sở tri chướng của vô minh, thì vị này phải bắt buộc rời khỏi chùa của mình, đóng chùa am của mình lại, đi tìm một cái vị thiện tri thức mà cái vị đó đã khai ngộ. Để chi? Để mình học cái sự khai ngộ của vị đó. Còn biết như còn nếu không, mình sẽ làm một cái vị dưới chùa, và muôn đời mình không đạt đến cái sự giác ngộ và giải thoát. Ví dụ thấy ngày xưa ở bên Việt Nam có những người họ tu ở trên non trên núi, rồi họ bị những cái bệnh. Đó là tại vì họ không có thầy tổ, họ chỉ nắm những cái cuốn sách cổ, họ chỉ nương theo đó mà họ tu hành, do đó họ không vượt thoát được khỏi lưới ma. Quý vị nên nhớ rằng bất cứ tu bên tịnh độ hay tu bên thiền, quý vị đạt được một cái chút trí huệ thì cái tâm quan của quý vị nó sẽ chiếu sáng. Bây giờ thì người đời họ dòm mình giống như là một cái người bình thường, nhưng mà lầu thiên ma nó trụ ở cái cảnh giới trời cõi trời thứ sáu dục giới, nó thấy được cái sự tu quý vị, bây giờ nó sẽ đến nó phá đi cái đạo hạnh quý vị. Chính vì vậy mà nhiều người tu và đi đến cái chỗ là bất bình thường, do đó người ta rất là sợ tu. Nhưng mà đó là tại vì quý vị tu không có thầy hướng dẫn, không có những cái gì mà tông chủ đã đắc pháp dạy quý vị, do đó quý vị sẽ đi đến cái trạng thái như vậy. Vì vậy mà trong cái những cái phần giảng pháp, thầy thường khuyên quý vị nên tu về pháp môn nào, nên đến gặp cái vị tông chủ pháp môn đó, thì cha thầy chắc chắn rằng quý vị sẽ đạt được cái sự an lạc, và sau cùng là đắc được cái tịch tịnh giải thoát. Những cái vị tăng sĩ ngày xưa có những vị họ là hòa thượng, họ 60-70 năm ở trong đạo mà họ chưa khai ngộ, họ vẫn đi đến họ đảnh lễ những cái vị thiền sư mới có 30 mấy tuổi, hoặc có những mới có khoảng chừng 28-29 mà họ đạt ngộ rồi, thì họ vẫn đến học như thường. Bằng chứng là quý vị thấy cư sĩ sao? Cư sĩ Huệ Năng, ngài đạt ngộ ở tuổi rất là còn trẻ, nhưng rồi có những cái vị mà chư tôn đức lớn tuổi hơn ngài lại đến để làm đệ tử của lục tổ. Đây là cái điều mà những người đó biết mình và biết người. Trên đường tu mình phải biết mình và biết người, đừng bao giờ ngã mạn, đừng bao giờ mà tự ý lại, quý vị sẽ đi vào ở trong cái dòng ma chiến. Cái thiên ma ba tuần nó luôn luôn là nó rình rập để nó lấy phước báo của người tu. Chính vì vậy mình tu mình phải có thầy tổ, để nhờ cái sự hướng dẫn của thầy tổ, những cái sự sai lầm của mình sẽ được thầy tổ chỉ ngay lập tức, do đó quý vị bước khỏi đường ma. Còn mà quý vị chỉ đọc một vài cái quyển kinh, hay là quý vị học những người bạn, mà chính những người bạn này họ chưa có sự đắc đạo, họ chưa có thâm nhập được về pháp tu, thì quý vị trước sau gì cũng dướng vào cái cảnh của thiên ma. Quý vị đã thấy nghe thầy giảng về cái 50 cái ngũ ấm ma của bên kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì quý vị đã biết nó như thế nào rồi. Chính vì thế mà ngày hôm nay cư sĩ Di Ma Cật, ngài trả lời những cái câu khi mà được ngài Bồ Tát Phổ Hiện Sắc Thân hỏi. Hỏi về cha mẹ, hỏi về vợ con, hỏi về thân bằng quyến thuộc, hỏi về những bậc thiện tri thức là ai. Quý vị lắng nghe cư sĩ Di Ma Cật sao? Trí độ là mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, đạo sư tất cả chúng đều do đấy mà sanh ra. A Di Đà Phật. Đây là một cái lời khai thị của một vị đại Bồ Tát cư sĩ Di Ma Cật, thể hiện qua cái thân cư sĩ rất là tuyệt vời. Thật vậy, trên con đường mà chúng ta tu học để chuyển từ phàm thân về được pháp thân thanh tịnh, thì các chư đại Bồ Tát ở thập phương, chẳng phải là chỉ có riêng ở tại cái cõi ta bà này, mà ở thập phương thế giới các ngài đều phải dùng cái trí huệ. Và trí huệ này thầy mong rằng tất cả đại chúng đừng có lầm lẫn. Trí huệ này nó không phải là thế trí biện thông, có nghĩa là nó không phải là một cái trí huệ do cái sự học hỏi, do cái sự đọc sách mà quý vị được được kiến thức như vậy. Cái trí huệ này là do quý vị thiền định mà nó phát sinh ra. Quý vị nào mà quý vị tu mà quý vị không thiền định là chắc chắn rằng cái trí huệ nó sẽ không phát sinh. Mà trí huệ nó không phát sinh thì cái màn vô minh ở trong tâm nó không tan được. Trí huệ nó giống như là cái ánh sáng mặt trời, màn vô minh giống như là sương. Không có ánh sáng mặt trời mà hiện lên thì sương nó sẽ không tan. Do đó người tu nào nói rằng tôi không cần tu thiền định thì biết rằng người đó sẽ trải qua còn nhiều dạng kiếp nữa mới thành đạo. Quý vị hãy nhìn lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã dùng cái phương pháp gì để ngài thành đạo? Thì quý vị thấy rõ ràng ngài đã dùng phương pháp thiền định trong 49 ngày ngồi thiền na và sau cùng là đắc giải thoát. Với một cái trí huệ mà do cái sự quân tu của mình nó tạo nên, thì cái trí huệ này các chư Bồ Tát mới phá được cái phiền não trần lao, và cũng nương theo cái trí huệ này mới có thể hoằng pháp độ sinh. Hầu hết mà quý vị không có tu thiền na, hay là quý vị không có đi vào ở trong cái công phu tu học, thì quý vị không phát sinh được trí huệ này. Mà quý vị không phát sinh được trí huệ này thì quý vị không được, không thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Thực tướng vạn pháp thì mình sẽ nằm mãi ở trong chấp pháp. Mình nằm mãi trong chấp pháp đến một thời gian rất là dài lâu xa sau này, khi mà mình đủ duyên mình gặp những bậc thiện tri thức, họ mới giải cho mình được cái ra khỏi cái phần chấp pháp này. Do đó cái thiền định là cái căn bản cốt yếu cho một người tu học. Các vị Bồ Tát khi mà các ngài đã phát Bồ Đề Tâm thì các ngài phải tu cái lục độ Ba La Mật. Lục độ Ba La Mật của Bồ Tát thì quý vị đã biết rằng nó gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Quý vị thấy nghe rõ không? Thiền định và trí huệ. Nếu quý vị không có thiền định thì quý vị sẽ không có trí huệ. Quý vị thấy rằng cái lục độ Ba La Mật của Bồ Tát nó viên dung trong cái phần phước huệ song tu. Quý vị thấy rằng bố thí trì giới nó là nằm ở trong cái phước rồi. Rồi nhẫn nhục nó cũng nằm ở trong cái phước báo rất là lớn. Cái người mà hành được nhẫn nhục, dù cho họ không thiền định, họ cũng sanh vào những cái thế gian rất là tốt đẹp. Ba cái đầu tiên, bố thí trì giới nhẫn nhục, nó đã nói lên cái phước của người tu rồi. Rồi sau cùng là tinh tấn, thiền định và trí huệ, nó nói lên cái sự giải thoát sau cùng của một vị tu học. Quý vị chỉ tu theo lục độ Ba La Mật có nghĩa là phước huệ sanh tu, nó đã đầy đủ, viên dung. Bây giờ quý vị muốn chứng được cái Đại Bồ Tát thì quý vị phải có pháp thân. A-la-hán không có pháp thân, chúng sinh không có pháp thân, nhưng mà Bồ Tát phải có pháp thân. Mà pháp thân này nó từ đâu mà ra? Nó là từ cái trí huệ mà nó sanh ra. Quý vị không có trí huệ, quý vị không có pháp thân. Nếu vậy thì quý vị không có pháp thân thì làm sao quý vị có thể thể nghiệm và có thể ở trong cái trạng thái niết bàn được? Bởi vì trạng thái niết bàn không phải là cái thân của chúng sinh ở, không phải là cái báo thân ở, mà là pháp thân ở. Như vậy không trí huệ thì mình sẽ không thành tựu được đạo quả niết bàn. như vậy mà cư sĩ Di Ma Cật Ngài mới dí trí huệ như là người mẹ để mà sanh các thân Bồ Tát ở thập phương thế giới. Đúng nghĩa y như vậy. Không có trí huệ là không có pháp thân, mà có trí huệ có pháp thân, tức là trí huệ là mẹ sanh pháp thân. Như vậy trí huệ tức là mẹ của chư Bồ Tát thập phương. Và hầu hết tất cả những Bồ Tát mà muốn an trú ở trong cảnh giới bất khả tư nghị của Như Lai, thì những vị Bồ Tát này phải dùng những phương tiện để độ sanh. Quý vị có thấy người nào vào cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai mà không độ sanh không? Quý vị thấy chính Đức Bồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khi Ngài thành đạo rồi, Ngài còn ở lại đạo tràng. Trước hết là Ngài tán thán cái pháp môn Ngài tu, sau nữa là Ngài dùng cái chánh quán của Ngài để xem những người nào đáng độ để Ngài độ. Như vậy thí vị, quý vị thấy rõ ràng cái lòng từ bi của Đức Phật rất là bao la rộng lớn. Nếu mà Ngài đã đạt nhập giải thoát, Ngài bây giờ Ngài muốn nhập Niết Bàn cũng được vậy, nhưng mà Ngài vẫn ở lại, Ngài nói cho trọn những cái bộ kinh để mà phổ độ chúng sinh sau này. Đó là gì? Đó tức là phương tiện. Phương tiện mình mới phổ độ được mọi chúng sinh. Vì cái nghĩa phương tiện nó rộng lớn và nó bất khả tư nghị như vậy, cho nên cư sĩ Di Ma Cật Ngài mới dí phương tiện giống như là cha mà sanh ra các chư Bồ Tát. Các chư Bồ Tát mà thiếu phương tiện là các chư Bồ Tát sẽ không có thành đạo quả. Ngày hôm nay thí dụ như thầy, thầy là người tu mà thầy hướng về cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Ngày hôm nay thầy chỉ nằm ở trong cái cõi tịch tịnh thanh tịnh của tâm thôi. Thầy không dùng phương tiện để mà thầy vào ở trong cái đạo tràng Quán Thanh Thiền Viện để phổ độ chúng sinh khắp mười phương, thì chắc chắn rằng cái quả Như Lai thầy chẳng bao giờ thành tựu. Điều đó rõ ràng. Do đó các chư Bồ Tát sau khi đạt được trí huệ, các ngài phải dùng cái phương tiện để mà phổ độ chúng sinh. Trên là đền ơn mười phương các đức Như Lai, dưới là trả ơn tất cả những công đức của đàn na tính thí đã nuôi mình vô lượng vô số kiếp. Quý vị thấy tất cả những bậc thập địa Bồ Tát, những vị này các ngài có thể phân thân ở đi khắp mười phương thế giới để làm một vị đạo sư, để làm một vị đại sư cho chúng sinh trong tam giới. Các vị này đều dùng gì? Phải dùng trí huệ và phương tiện. Không có hai điều này thì quý vị không thể làm gì được. Không có hai cái điều này thì giống như một con chim mà hai cánh đã bị cắt, không thể bay xa được, và sau cùng sẽ tàn lụi và chết. Như vậy là tất cả quý đại chúng đã hiểu được cái trí huệ và phương tiện là những cái điều mà tất cả những người tu đều phải thành tựu. Đây là cái công phu tu đầu tiên, quý vị phải đạt đến trí huệ, sau đó dùng trí huệ để mà tạo ra phương tiện để mà phổ độ chúng sinh. Như vậy thì cái công đức của quý vị mới được viên mãn. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật nói tiếp: pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là con gái, tâm thành thực là con trai, rốt ráo vắng lặng là nhà. Quý vị thấy, nghe thấy những cái câu mà mình nghe vào, mình thấy cái tâm hồn của mình nó thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Một cái lời nói của một cái vị cư sĩ Di Ma Cật nó đã làm cho cái tâm của mình, những cái tâm mà ô nhiễm của mình tự nhiên nó mất đi. Chúng sinh vì dục vọng thành ra họ ôm cái tài sản, họ yêu thương vợ con của họ không rời được, do đó họ không có cất cánh bay cao được. Còn những người mà thật sự có tâm địa Bồ Tát, quý vị nghe những cái câu pháp này, nó làm cho cái tâm của mình bừng nở lên cái sự từ bi vô lượng, sự yêu thương mọi loài chúng sinh ở trong thế gian này. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng cái lòng thương xót của cư sĩ Di Ma Cật nó rất là lớn. Thế giới này mình chẳng có gì để mà mình đền bù lại cái sự thi ân của Ngài. Ngài đã dạy những vị Bồ Tát các phương pháp tu hành, và những phương pháp này nó như là một cái máy ấm, nó che chở cái tâm hồn của mình. Pháp hỷ chính là vợ. Ngài nhấn mạnh về cái câu này, pháp hỷ chính là vợ. Cái điều đó thật không sai. Quý vị hãy nhìn đi, quý vị thấy rằng cái hạnh phúc của chúng nhân ở trong thế giới này là do vợ và chồng tạo ra, và sau đó sanh ra con trai con gái, và sau cùng là gom góp tất cả những tiền bạc làm được để mà tạo ra nhà cửa. Đó là cái đời sống của chúng nhân ở trong thế giới tà bà này. Nhưng mà ở các chư Bồ Tát lại khác. Ở các chư Đại Bồ Tát thì cái tâm hỷ lạc của các ngài chính là người bạn đời luôn luôn gắn bó với các ngài trên con đường mà thoát ly khỏi biển khổ. Ví dụ có thấy cái vị Bồ Tát nào mà mặt mày tối ngày nhăn nhăn không? Có vị Bồ Tát nào mà gương mặt phiền não không? Không. Bởi vì quý vị đó đã chứng được cái trí huệ, đã thấy được cái sự vô thường của vạn vật. Không có gì làm cho quý vị đó cảm thấy hối tiếc hết á. Quý vị đã biết dùng cái trí huệ đó tạo phương tiện để hướng dẫn chúng sinh, thì quý vị đó luôn luôn đạt đến cái pháp hỷ. Cái gương mặt của quý vị nó rạng ngời, xin lỗi thầy nói, cái ánh mặt trời này không bằng cái gương mặt pháp hỷ của vị Đại Bồ Tát. Một ngàn cái ánh mặt trời này vẫn chưa bằng cái sự sáng sủa của một cái vị pháp hỷ Bồ Tát. Chính vì vậy mà cư sĩ Di Ma Cật mới đề cao cái về cái pháp an lạc trong tâm. Và nó chính là gì? Nó chính là một cái người vợ, giống như một người vợ mà nó luôn luôn nó nằm ở bên cạnh của ta, của bản thân mình. Rồi bên cạnh pháp hỷ là gì? Bên cạnh cái sự an lạc của bản tâm thì là cái sự từ bi. Quý vị thấy có người tu nào mà không có tâm từ bi không? Những vị tăng sĩ nào không có từ bi thì người ta không gọi là một vị tăng sĩ, mà người ta gọi là ác tăng. Mà những người mà họ gọi họ là ác tăng á, thì thầy dám bảo đảm với quý vị rằng họ không có sự giải thoát. Họ vào ở trong chùa vì cái hoàn cảnh đau thương của họ bên ngoài cuộc đời. Họ chưa có một lần họ giác ngộ để tu. Chính vì vậy mà cái mầm từ bi hạt giống bồ đề trong tâm họ không có nảy nở được. Một cái người tu học mà họ có đầy đủ cái tâm từ bi thì cái bản tâm của họ luôn luôn được cái sự an vui. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái tâm từ bi này nó đã hóa giải được những cái hận thù, nó đã làm cho tâm của Bồ Tát đó bình đẳng với mọi chúng sinh. Cư sĩ Di Ma Cật gọi đây tức là con gái. Quý đại chúng thấy cư sĩ Di Ma Cật ngài dùng cái danh rất là hay. A Di Đà Phật rất là hay. Ngoài cái bản tâm từ bi này thì người thực hành Bồ Tát Đạo còn phải có tâm chân thật, không vọng ngữ lưỡng thiệt. Quý vị thấy nếu mình gặp một vị tăng sĩ mà mình thấy họ đại danh ngữ, quý vị có ưa thích không? Chắc chắn là quý vị không ưa thích rồi. Mà những người mà họ đã có trí huệ rồi thì họ không có đại danh ngữ. Tại vì trong cái thế giới này không có cái gì để họ lưu luyến, để mà họ giận dữ, để họ lấy của chúng sinh hết á. Tất cả của chúng sinh làm cho Phật Pháp và trả về cho Phật Pháp. Có vậy thôi. Ngày hôm nay ở đây cũng vậy. Thầy đến đây với mục đích là phổ độ chúng sinh, chứ không phải mục đích thầy đến đây để mà làm chùa to, để mà làm thiền viện lớn. Không có phải mục đích đó. Làm thiền viện lớn chùa to cũng là để phổ độ chúng sinh, đó là phương tiện của Bồ Tát hạnh vậy. Nhưng mà chùa lớn tượng to phải có người tu ra, chứ chùa lớn mà tượng to mà không có người tu thì cũng vô giá trị mà thôi. Người mà tu mà họ còn vô minh, họ mê luyến cái cảnh tu, họ mê luyến chùa to Phật lớn Phật lớn. Chứ người mà đã có trí huệ rồi, những cái điều này, những cái chùa to Phật lớn chỉ là đất mà họ bước lên mà thôi. Quý vị nên nhớ điều này. Không có một cái gì mà ngăn cản được những cái người chân tu. Quý vị không có thể dùng tài lợi danh sắc mà ngăn cản người tu được. Thế giới này không hợp, thế giới này không đủ duyên, thì những người chân tu đó họ ngồi thiền định, họ xuất ra họ đi thế giới khác, có vậy thôi. Giống như thầy ngày hôm nay, thầy không đủ duyên để thầy độ chúng, thôi duyên ta bà của thầy cũng đủ, thầy ngồi đi nhập định thầy đi. Còn cả hằng hà sa thế giới đang chờ đợi những người tu đến để mà giúp đỡ, chứ không riêng cái cõi thế giới ta bà này. Thành ra chẳng có gì lưu luyến cả. Cái gì cũng là tạm bợ, cái gì cũng là phương tiện để phổ độ chúng sinh mà thôi. Bởi vì một người mà có tâm chân thật đó, cái lời họ nói ra đó làm cho mọi người đều kính mến. Và mọi người biết rằng cái người đó chân thật đó, họ quý lắm. Quý vị mà nói mà không chân thật rồi đó, một lần người ta đã thấy quý vị không chân thật, từ đó về sau cái lòng tin của người ta không còn nữa. Và cái bản tâm chân thật này nó hóa giải tất cả sự nghi hiềm, sự lo sợ của chúng sinh đối với những người tu. Do đó trên đường tu, quý vị hãy thực hành những cái điều mà thầy mới vừa dạy đây. Trước hết trí huệ, sau phương tiện, sau nữa dùng cái pháp hỷ, sự an lạc của bản tâm, tâm từ bi và tâm chân thật. Quý vị nắm những điều này là quý vị đã đi khắp thập phương thế giới phổ độ chúng sinh, và chúng sinh nào gặp quý vị họ cũng đều ưa thích, họ cũng đều mến mà nghe pháp. Do đó cư sĩ Di Ma Cật gọi bản tâm chân thật này là con trai, cũng đúng, rất là đúng nghĩa. Hầu hết các Bồ Tát mà còn trụ địa đó, thì các ngài sẽ được ba cái pháp bảo này, có nghĩa là hỷ, bi và chân thật. Ba pháp bảo này không thể xa rời một cái vị Bồ Tát đang ở trong mười phương tu học, không thể xa rời được. Quý vị xa rời hỷ, bi và chân thật, quý vị sẽ không còn cái Bồ Tát hạnh nữa. Và khi mà quý vị đạt đến cái hỷ, bi, chân thật thì quý vị sẽ đạt đến cái bản tâm tự nhiên, nó không có được, nó không có phân duyên. Có nghĩa là nó không có duyên theo cái cảnh bên ngoài, và nó thường trụ ở trong cái đại định. Đây là cảnh giới vắng lặng thanh tịnh mà ngài cư sĩ Di Ma Cật gọi đây là nhà của Bồ Tát. Như vậy thì quý đại chúng, quý vị thật sự có cái nhà an lạc để trụ chưa? Chắc chưa phải không? Như vậy quý vị phải cần thực hành những điều mà nãy giờ thầy trình bày, thì quý vị sẽ đạt đến cái cảnh giới tịch tịnh vắng lặng an lạc. Đó chính là cái nhà, ngôi nhà hạnh phúc miên viễn kiên cổ của quý vị. Còn ngoài ra, tất cả chỉ là vô thường mà thôi. Quý vị có nắm tiền vàng bạc bể quý vị cũng sẽ ra đi với đôi bàn tay trắng, không còn gì để lại thế gian này. Đến hình ảnh quý vị rồi cũng vài trăm năm, con cháu nó chết hết rồi quý vị cũng trở về đất mà thôi, không có gì lưu lại cả. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật nói tiếp: Trần Lao là đệ tử, tùy ý mà sai sử, đạo phẩm vốn mặn lành, do đó thành chánh giác. Bây giờ thầy định nghĩa thế nào gọi là Trần Lao? Trần Lao tức là phiền não. Quý vị nào mà bị những cái cảnh bên ngoài nó làm cho quý vị phiền não, đó là Trần Lao đó. Thí dụ thôi nha, chẳng hạn như hôm nay mình nhận được một cái bill nào, một cái hóa đơn nào đó mà nó gửi tới số tiền to hơn số tiền mình có ở trong cái bóp cái ví của mình đó. Bây giờ làm sao? Mình khởi tâm phiền não, đó chính là Trần Lao đó. Ngày hôm nay mình có tình ý với một cái người nào đó, rồi mình lại nghe cái người thân người đó nói rằng người đó đã kết hôn rồi, thì mình sinh ra phiền não, đó tức là Trần Lao đó. Như vậy Trần Lao tức là phiền não, tức là cảnh đời lao khổ của mọi chúng sinh. Và cảnh đời lao khổ này của chúng sinh nó nằm qua bốn giai đoạn mà Đức Phật đã nói, đó là sanh, lão, bệnh và tử. Quý vị biết rằng bên các chư thánh mà bên tuổi thừa đó, các ngài rất sợ phiền não, do đó các vị đó cố gắng tu hành, mục đích là phá tan được cái phiền não để đạt đến được cái vô dư niết bàn. Thánh A La Hán nào cũng sợ phiền não đó. Thành ra quý vị thấy rằng có những vị A La Hán, những vị thánh tăng, họ lên tuốt trên núi cao, họ muốn tiếp xúc với ai hết á, họ sợ phiền não quá. Chúng sinh mà lại đem những cái lời mà của thế gian đem vô nói, họ nghe họ nhức đầu quá, họ muốn nghe. Thành ra họ lên tuốt trên núi cao để làm chi? Để họ phá đi phiền não, để họ luôn luôn đạt được cái sự an lạc. Do đó Đức Phật mới nói rằng A La Hán các ngài còn tiểu tâm, chưa có tâm phổ độ chúng sinh. Nhưng mà ngược lại Bồ Tát, ngược lại các chư Bồ Tát, vì hạnh nguyện các ngài là độ sinh, các ngài muốn cho tất cả chúng sinh đạt được cái Bồ Đề tâm giới thể, cho nên thường hiện thân ở cảnh đời ngũ trược phiền não này. Quý vị thấy có ông Phật, có ông Bồ Tát nào mà ông hiện thân ở một cái thế giới nào tốt đẹp mà ông thành đạo không? Hiếm lắm, hiếm lắm. Tất cả các loài hoa sen nó từ bùn mà nó dương lên, thì tất cả những người tu Phật quả phải từ cái ngũ trược thế gian này họ mới thành đạo. Thành ra cái Trần Lao đối với các chư A-la-hán thì nó là phiền não, nhưng mà đối với các chư Đại Bồ-Tát thì nó cũng là đệ tử mà thôi. Nó chỉ là cái người mà mình hiểu nó rồi, nó là cái người mà khắng khít bên mình nương theo nó để mà mình sai sử nó, để mà mình dùng mọi phương tiện để mình phổ độ chúng sinh. Có vị Bồ Tát là nói thế gian này sao mà nó đầy đủ ngũ trược, thành ra khổ quá, tôi muốn ở đây tôi độ chúng sinh nữa, tôi muốn về thế giới cực lạc của độ chúng sinh nè. A Di Đà Phật. Những vị Bồ Tát đó, thầy nói thiệt, tu cho vạn muôn năm đi nữa cũng là chúng sinh thôi. Không có loài hoa sen nào mà nó từ ở trên cái thảm vàng mà nó mọc hoa sen được hết. Nó phải từ ở dưới cái bùn hôi hám nó mọc. Chúng sinh cũng phải vậy. Từ cái chỗ mà ngũ trược ác thế họ mới học được những điều đó, cái tâm hồn của họ mới vươn lớn lên được. Bởi vì với cái ngũ trược phiền não này, đối với trí huệ của những vị Bồ Tát á, thì những cái phiền não này nó không làm cho các ngài bị phiền lụy, mà nó là một vị đệ tử trung kiên giúp các ngài hiểu rõ cái cảnh khổ chúng sinh ở trong tam giới, và do đó tùy duyên để mà độ tận chúng sinh. Vậy thì quý vị nào mà đang học hạnh Bồ Tát đó, mình đang bị cái phiền não chi phối đó, mình hãy quán nó là đệ tử của mình đi. À, mình sai khiến đó, đừng để nó sai khiến mình. Muốn được như vậy thì phải thiền định, có trí huệ quý vị mới vượt thoát được cái sự chấp mê, quý vị mới buông bỏ được. Bằng không khó buông bỏ lắm. Vì vậy mà các chư Đại Bồ Tát, các ngài thường dùng cái trần lao để mà nương theo cái duyên trần lao đó phổ độ chúng sinh. Cư sĩ Di Ma Cạch biết điều đó nên gọi đây là đệ tử. Và các Bồ Tát tùy theo ý của mình mà sai sử cái phiền lao trần não, trần lao phiền não đó. Và thầy đọc tiếp: đạo phẩm vốn bản lành, do đó thành chánh giác. Đạo phẩm là cái gì? Cái đạo phẩm đây tức là cái phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành của các chư Bồ Đại Bồ Tát, ngoài 37 phẩm trợ đạo thì các Bồ Tát phải thực hành cái lục độ ba la mật cho được hoàn mãn. Cư sĩ gọi cái phương pháp tu hành là thiện tri thức hay là bạn lành của chư Bồ Tát vậy. Ngoài ra các chúng Bồ Tát nhờ các bạn lành này mà lần hồi diệt được trần sa hoặc, vô minh hoặc, mà chứng được thực tướng vạn pháp, tức là chứng được cái niết bàn hiện hữu. Cư sĩ Di Ma Cật đọc kệ tiếp theo: các độ là pháp lữ, tứ nhiếp là kỹ nữ, ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc. Như vậy thì các độ của Bồ Tát là gì? Các độ của Bồ Tát tức là lục độ ba la mật. Các độ của Thánh A-la-hán là cái gì? Tức là tứ niệm xứ. Các độ của các chư thiên là gì? Là thập giới nguyện. Các độ các chúng nhân ở trong thế gian là gì? Là ngũ giới. À, như vậy quý vị biết các độ là như vậy. Như vậy quý vị đã học cái đạo này, quý vị cư sĩ thì biết rằng các độ của mình là ngũ giới. Những cái gì mà tu muốn lên cái cảnh trời dục giới trên cao thì là phải thập giới thiên. Rồi những cái gì mà Thánh A-la-hán thì tu theo tứ niệm xứ hay là tứ diệu đế. Còn những vị mà tu theo Bồ Tát đạo bắt buộc phải đi con đường lục độ ba la mật, bởi vì đây là con đường phước huệ sâm tu. Các độ này chính là những người bản pháp thiện lành của các chư Bồ Tát. Quý vị thấy trên cái đường tu có nhiều vị nói như vậy: ăn cơm thì có canh, tu hành thì có bạn, phải không? Nhiều khi ở trong am cốc của mình hả, rồi mình buồn cái mình không tu nữa. Tu mà còn buồn thì thật sự người đó chưa hiểu được nghĩa tu. Tu luôn luôn tâm phải đạt đến sự an lạc. Quý vị đạt đến cái thiền định mà đạt đến cái trạng thái hỷ lạc rồi, tâm quý vị an lạc hoài hả? Không có gì làm quý vị buồn hết á. Quý vị buồn là tại vì quý vị phàm phu, không có tiếng nói của những cái chúng sinh bên cạnh là quý vị buồn. Không có những cái gì để mà chúng sinh phe của đeo trên người quý vị buồn. Không có cái gì mà tán dương quý vị mà quý vị ngồi một mình cho leo trong bổng muối, quý vị buồn. Cái buồn đó là buồn của người phàm phu. Như vậy thì hôm nay qua cái lời khai thị của cư sĩ Di Ma Cật, chúng ta phải thực hành các giới điều mà chính mình đã quy y thọ nhận, đừng để cho bị sơ xuất, bị phạm giới. Đó chính là bạn lành luôn luôn kề cận bên ta trong khi chúng ta còn trong nhân địa tu hành. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị hiểu bạn lành chưa? Bạn lành trong Bồ Tát Đạo không phải là tụ năm tụ ba rồi mặc sức người này nói pháp này, người kia nói pháp kia, rồi quý vị sanh ra hờn giận với nhau, nói pháp không lợi, quý vị sanh ra hờn giận với nhau, rồi từ đó sanh sanh ra tham sân và si. Tất cả quý đại chúng nên nhớ điều này. Phật pháp không phải để tranh luận, Phật pháp để hiểu nó mà tu học. Người nào mà có tranh luận về Phật pháp là người đó còn nằm ở dưới cái phần hạ căn rất là thấp. Nghe thầy nói điều này, từ đây mới sao quy cái thân khẩu ý lại, ráng mà lo tu thiền. Đừng có bao giờ mà khởi cái tâm tranh pháp với người này, tranh pháp với người kia. Đã nói cái chữ pháp rồi thì nó không có chỗ nào gọi là đầu, mà nó cũng không có chỗ nào gọi là cuối. Quý vị lấy cái gì gọi là thắng người ta? Đừng có vô minh như vậy nữa. Hãy quy cái thân khẩu ý mình cho thật sự trong sạch, thu hồi nó trở lại, để mà thấy được cái bản tâm thanh tịnh của mình bên trong. Điều đó mới là quan trọng. Ví dụ thấy rằng các chúng sinh thời bây giờ đó, nếu mà họ chưa có cái phương tiện nào để họ đọc cái kinh Duy Ma Cật này đó, thì sao? Họ nghĩ rằng tu phải có bạn, cái họ lập những cái hội này, họ lập những cái hội kia, họ kết nạp nhiều cái người tu vào. Tới sáng ra giờ thì họ đấu pháp với nhau. Điều đó thì nó chỉ làm tăng thêm cái sự ngã mạn và sự chấp pháp mà thôi, đâu có ích lợi gì đâu. Quý vị đã biết rằng giảng pháp dây không mà quý vị còn lấy pháp đấu nhau, là quý vị có phải là vô minh quá trời không? Quá trời vô minh. Pháp mình học để tu, chân pháp để tranh luận. Giảng pháp dây không mà lấy cái pháp để đấu với nhau thì quá là vô minh. Hôm nay thầy chỉ rõ cái sự vô minh mà những chúng sinh nào thượng mạng họ thường dùng lắm. Thầy mong rằng hôm nay qua cái lời pháp này, quý vị phải dùng thân khẩu ý an hòa nhập định, đó mới gọi là tu. Hôm nay quý vị đang học kinh Duy Ma Cật thì quý vị phải học cái phẩm hạnh của cư sĩ Duy Ma Cật, dùng các giới mà chính quý vị đã thọ nhận. Quý vị tạo những cái giới đó, đừng cho bị quỷ phạm. Nó tức là bạn lành, nó luôn luôn gần và hộ niệm cho quý vị đó. Tứ nhiếp là kỹ nữ, ca ngâm trong lời pháp, lấy đó làm âm nhạc. Bây giờ nói về tứ nhiếp, tất nhiên là cái này nó thuộc về cái Bồ Tát Đạo. Trong Bồ Tát Đạo nó có tứ nhiếp pháp. Bây giờ tứ nhiếp pháp nó gồm những gì? Tứ nhiếp pháp nó gồm là bố thí nhiếp pháp, tức là một vị Bồ Tát phải nương theo cái sự yêu thích của chúng sinh mà tạo cái sự bố thí. Quý vị thấy rằng có những cái chỗ mà mình đi đến giảng đạo, họ chưa có biết cách niệm Phật, họ chưa biết cách tham thiền, thì mình phải tùy cái duyên của mình để mình dạy cho chúng. Quý vị thấy trong những cái kinh sách rất là nhiều gì, ngày xưa khi mà họ dùng phương tiện, họ đến một cái làng ấp nào đó rất là xa lạ, họ dùng cái năng lượng á, họ cho chúng sinh, rồi họ nói rằng ai muốn có năng lượng này cái việc lớn lấy, nhưng mà ngược lại thì phải niệm dùm tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là phải ngồi thiền cho tôi. Đây tức là bố thí nhiếp pháp. Bây giờ nói về ái ngữ nhiếp pháp. Quý vị là Bồ Tát mà quý vị đi giảng đạo, quý vị không biết căn tánh chúng sinh, quý vị nói những cái điều mà ngược lại những cái gì mà chúng sinh nó không thích nghe, thì sao? Quý vị sẽ không trọn thành cái lời giảng pháp được. Quý vị phải hiểu được cái căn tánh của chúng sinh và mình nương theo cái lời nói tốt đẹp mà tặng cho mọi người. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi trở giọng muôn dân ấm lòng. Quý vị phải dùng những ái ngữ như vậy thì chúng sinh mới gần, mới thân cận, mới thương quý vị. Quý vị mới có thể phổ độ những người đó. Thành ra ái ngữ nhiếp pháp là như vậy. Lợi hành nhiếp pháp, tất nhiên là quý vị dùng cái thân khẩu ý của mình làm những cái điều lợi ích thanh tịnh cho chúng sinh. Những chúng sinh nào nó sự có sự đau khổ, nó không có cái ai mà thủ hộ, mình phải là Bồ Tát, mình phải giúp đỡ. Đây gọi là lợi hành nhiếp pháp. Rồi kết tiếp tục theo đó là đồng sự nhiếp pháp. Chẳng hạn như bây giờ thầy vào thế giới Ta Bà, ai cũng là chúng sinh hết á, họ đang đau khổ, thầy tự nhiên tự hiện ra là một ông thần hay là một cái vị thiên tướng hay hào quang rực rỡ, đi tới đâu có giảng pháp được không? Không. Mình là Bồ Tát, chúng sinh nơi đó nó khổ, chúng sinh nơi đó nó chưa học đạo, mình phải thể hiện vào thế giới khổ giống như họ, mình phải có sự khổ giống như họ, mình nương theo đó, mình lân la với họ, rồi mình sau đó mình tùy duyên mình giải đạo. Đó gọi là đồng sự nhiếp pháp. Quý vị thấy Đức Thích Ca ngài từ cung trời đâu Xuất Đà Thiên, ngài đến đây ngài đâu có thể hiện qua cái tướng mà có hào quang rực rỡ, có đầy đủ đâu. Ngài đến đây cũng là tướng của một chúng sinh, và nương theo chúng sinh mà ngài dạy đạo. Đó là đồng sự nhiếp pháp. Hầu hết những chúng nhân ở trong cái cõi đời này đó thì sao, họ thường say đắm ở trong cái tài lợi và danh sắc, đúng không? Chúng sinh nào mà không thoát khỏi được bốn cái điều này thôi. Tài lợi danh sắc là năm cái nguồn mối nó trói buộc chúng sinh nằm và say đắm trong cái cõi đời này. Và những chúng sinh nào mà họ thường say mê bốn sắc đó thì sao? Thì họ thường la cà đến các nơi mà tụ điếm cà đình để họ ngắm các nàng kỹ nữ đàn ca và múa hát. Họ lấy đó làm một cái thú vui của chúng nhân sinh. Đó là chúng nhân ở cõi Ta Bà. Nhưng mà ngược lại các Bồ Tát mà trên đường độ sinh đó, các ngài rất say mê cái tứ nhiếp pháp. Bởi vì tứ nhiếp pháp là một cái phương pháp mà nó giúp cho các Bồ Tát được tất cả mọi chúng sinh yêu thương và nghe lời để học đạo. Do đó những Bồ Tát này họ rất là say mê trong cái tứ nhiếp pháp. Có nhiều người họ tu cái hạnh này rất là đầy đủ, họ say mê, thành ra lý do say mê vậy mà ngài cư sĩ Di Ma Cật tạm gọi rằng cái tứ nhiếp pháp giống như kỳ nữ mà người chúng sinh đang say mê vậy đó. Vì hiểu được cái sự lợi ích của tứ nhiếp pháp nên Bồ Tát mười phương thường say đắm trong các pháp này. Vì thế nên cư sĩ Di Ma Cật mới dùng danh từ kỳ nữ để nói lên sự đam mê của tứ nhiếp pháp đối với các vị Bồ Tát còn ở học vị. Học vị có nghĩa là chưa chứng đạo đó. Quý vị mà còn ở học vị có nghĩa là quý vị đang tu. Quý vị mà muốn khỏi học vị đó, quý vị phải từ thất địa Bồ Tát trở lên. Còn học vị là mình đang ở thế giới này mình tu. Ngoài ra các pháp trong kinh điển Đại Thừa, các Bồ Tát đều phải đọc tụng và hiểu thật rõ nghĩa thì nó mới tạo ra được một cái luồng âm nhạc vui thích, nó giống như là xuống nguồn diệu âm của tự tánh vậy. A Di Đà Phật. Hôm nay thì bài pháp thầy giảng đến đây, nhưng mà quý vị nãy giờ gần 1 tiếng lẻ 5 phút quý vị nghe thầy giảng về cái trí huệ phương tiện và pháp hỷ cũng như là tâm từ bi. Quý vị thấy cái điều này nó là một cái điều mà mình phải thực hành trên con đường tu học. Mình thiếu những điều này thì quý vị biết rằng mình khó thành đạo lắm, khó thành đạo. Các chư A La Hán sở dĩ các ngài không có thể vào trong cái địa vị Bồ Tát được là tại vì các ngài sợ những cái phiền não trần lao. các ngài chỉ muốn thanh tịnh tự thân và sau cùng nhập diệt vào trong cái vô vi niết bàn, không muốn phổ độ ai hết đó. Cái điều đó Đức Phật ngài ngài không có cấm, tại vì tùy duyên chúng sinh mà, chúng sinh nào họ thích thanh tịnh yên lặng thì họ vào trong cảnh giới đó. Nhưng mà ngài đề cao những phẩm hạnh của Đại Thừa Bồ Tát qua những cái kinh văn giống như là quý vị đã đọc, như là kinh Di Ma Cật ngày hôm nay. Kinh Di Ma Cật này nếu mà quý vị hiểu rõ đó, quý vị thực hành ở trong cái đường tu, quý vị rất là chân thật, nó rất là hay. Không phải là đọc để nghe suông, đọc để mà mình phải thực hành. Ngày hôm nay thầy đọc những điều đó, trí huệ là mẹ, phương tiện là cha. Quý vị chỉ nắm hai cái điều kiện này thôi là quý vị đã thực hành được cái bổn kinh rồi. Đâu cần phải quý vị phải nắm bắt cho nhiều đâu. Trong đường tu mình chỉ cần nắm giữ một cái điều, hai điều mình tu đủ rồi. Không, cái dạng pháp nó nhiều lắm, quý vị không có nắm bắt được hết. Nhưng mà khi quý vị tu những điều đó mà quý vị đạt đến cái thực tiễn của dạng pháp rồi, thì coi như là quý vị hiểu hết các pháp. Qua cái lời giảng hôm nay trong đại chúng, có quý vị nào hiểu được cái thực tiễn của pháp chưa? Nếu có thầy rất là vui mừng, tại vì quý vị là một cái đóa hoa phân đà lợi, là đóa hoa sen, phân đà lợi là đóa hoa sen quý giá trong cõi nhân thiên này. Thật sự ra quý vị thấy rằng sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng cùng với thầy các chư tăng đến đây vì mục đích độ sinh mà thôi. Ngoài cái mục đích đó, thầy không còn cái gì để mà lưu lại thế gian này hết. Thầy nói đây là nói rất là nhiều lần cho quý vị biết. Ở thế gian này đối với thầy, thầy hiểu bản chất của nó rất là rõ ràng rồi. Không có cái gì mà thầy mê luyến hết á. Sở dĩ thầy mê luyến thế gian này là tại vì đệ tử của thầy nó chưa có giải thoát. Và những chúng sinh rất là đáng yêu cũng đang nằm ở trong cái con đường sinh tử. Có vậy thôi mà thầy phải đến thế gian này. Chứ còn không có cái gì mà nó tồn tại trên thế gian này hết. Thầy mong rằng quý vị cố gắng nghiên cứu những gì mà thầy giảng trong cái kinh Di Ma Cật này. Tùy cái duyên của mình nắm bắt một vài cái phần thôi, nương theo đó tu học. A Di Đà Phật. Hôm nay thì cái bài thuyết pháp của thầy đến đây đã viên mãn, và thầy mời quý đại chúng vào thứ bảy tuần sau quý vị có thể vào để chúng ta cùng học tiếp những cái bài kinh kế tiếp rất là hay. Thầy mong rằng quý vị cố gắng nghe cái kinh, không phải nghe một lần, nghe nhiều lần. Nghe chừng nào mình thâm nhập được thôi, thâm nhập được nó, nắm bắt được nó, bây giờ thì mới có thể buông nó. Không phải nghe giống như là nghe một cái bài hát, không phải nghe giống như là nghe một bài tụng kinh hay. Nghe để mà hiểu, để mà tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy giảng pháp đến đây đã viên mãn. Xin nhường lại cho MC Trân Thâm. Thầy cũng đã trình bày là thầy không có thời gian nhiều để mà thầy có thể ở lại trong đạo tràng Quán Thanh Thiền Viện để quý vị đặt câu hỏi. Trong tương lai quý vị thật sự tu, quý vị phải tìm về thiền viện. Thầy với sư tổ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả quý vị trên con đường giải thoát. Ngày xưa những người mà tìm đạo, người ta còn phải đi qua năm non mà nhiều núi, nhiều sông, nhiều biển, mà họ vẫn cố gắng họ tìm đạo. Ngày hôm nay mình đầy đủ phương tiện thì không có lý do gì quý vị muốn tu thật mà quý vị lại lười biếng không đi học đạo. Đây là điều mà thầy với tổ muốn nói lên điều cái sự tinh tấn của quý vị. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thầy không trả lời những câu hỏi nữa, mà những câu hỏi nào quý vị có lưu nghi, quý vị phải về đây trực tiếp gặp thầy, hoặc là quý vị có lưu nghi trực tiếp gặp sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng. Để chi? Để trực tiếp như vậy nó phá vỡ được những cái vô minh mà nó ngủ ngầm trong tâm quý vị. Còn ở trong đây nếu mà bây giờ quý vị hỏi, thầy trả lời, quý vị nghe giống như một cái bài hát hay là một cái lời kinh, nó hay mà thôi, nó không có giá trị. Từ đây về sau, thầy muốn tất cả quý đại chúng nương theo cái thời gian này, dùng cái thời gian này để mà tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.